chương trình đọc truyện trên radio. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thính giả thân mến. Những kỷ niệm một thuở ấu thơ, một thời long lanh tươi đẹp, nơi có những bãi cỏ quê chứng kiến cuộc tình của Huyền và Thanh mới bắt đầu. Rồi khi lớn lên, cuộc sống không còn êm ả long lanh đẹp đẽ nữa. Dưới bầu trời lặng lẽ, một ngôi sao mà chỉ những ai thật sự yêu thương và thấu hiểu mới cảm nhận. Chuyện ngắn cuối tuần thứ bảy hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Bầu trời lặng lẽ của tác giả Nguyễn Xuân Hưng đăng trên báo Văn nghệ Việt Nam. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Hồi còn bé, một ông biết xem tướng đi qua nhà đột nhiên phán rằng: "Chú bé này thích thú nhiều cái xa vời phải không?" Bố của chú bé Huyền công nhận đúng. Đi chăn trâu, Huyền say mê nằm nhìn lên bầu trời xanh hàng giờ không chán. Đã nhiều phen để trâu ăn lúa, bố mẹ Huyền khổ sở với ông đội trưởng đội sản xuất. Ông thầy tướng vô danh nói, nếu lập gia thất muộn thì mới vẹn toàn. Muộn là lúc nào? Người ta nói, tam thập nhi lập. Vậy thì ngoài 30 mới nên lấy vợ. Câu chuyện đó ai cũng nhớ, nhưng không ai cho là nghiêm túc. Năm đó mới tốt nghiệp đại học, Huyền lấy vợ. Nhiều người biết Huyền cho rằng chuyện tướng số là vớ vẩn. Cứ nhìn trường hợp Huyền thì biết những phán đoán về cuộc đời anh đã sai sai. Người ta nhân định thắng thiên, phải tùy từng trường hợp mới có thể nói được. Vợ của Huyền là người cùng làng, bạn chăn trâu cắt cỏ, rồi cùng ra Hà Nội học hành. Đứa trước, đứa sau vài năm, cuộc mưu cầu hạnh phúc hai người song hành bên nhau từ thuở còn niên thiếu. Đến bây giờ, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, biết nhau đến từng cái hắt hơi sổ mũi, còn gì hơn nữa. Ngoài 20, lấy vợ cũng là khá sớm. Nhưng hạnh phúc không có mẫu chung. Số phận mỗi người mỗi khác, Huyền và Thanh nên đôi lứa, cứ như cuộc đời tự nhiên phải thế, không thể nào khác. Kỷ niệm ấu thơ một thời long lanh tươi đẹp, những bãi cỏ quê là nơi chứng kiến cuộc tình của họ mới bắt đầu. Huyền thường nằm dài nhìn đăm đắm lên trời. Đẹp nhất là những lúc hoàng hôn, mặt trời bắt đầu khuấy bóng phía tây. Màu tím dần nhuộm khắp bầu trời, rồi những ngôi sao bắt đầu hiện lên nhấp nháy. Thanh, cô bé hay cắt cỏ gần chỗ Huyền thả trâu, cứ nấn ná đợi Huyền. Anh Huyền, tối rồi, em sợ lắm. Sợ sao mày còn ở đây? Thanh xì một cái rõ dài. Anh cứ nhìn lên trên đấy, trâu đâu rồi? Huyền nhỏm dậy, nhìn thấy cái lưng trâu lại nằm xuống mắng. Về đi, kệ tao. Thanh mon men đến gần. Anh Huyền, trên trời hôm nào cũng từng đấy ông sao? Huyền cười rộng lượng. Mày thì biết gì? Cuộc sống làng quê cứ diễn ra hàng ngày tưởng như không có gì khác, cho đến khi Huyền không phải đi chăn trâu nữa. Việc chăn trâu chuyển giao cho đứa em, Huyền bắt đầu nghe thấy bố mẹ bảo mình đã lớn, Huyền cũng chả để ý. Lớn thì đi cày, đi bừa, đi làm những việc hôm qua các ông anh đã làm, có gì đáng bận tâm. Cho đến một hôm, Thanh ở đầu ngõ đợi Huyền xong trâu đi cày hỏi bâng quơ. Anh Huyền, anh không đi chăn trâu nữa à? Huyền cười không nói gì. Thanh bảo, anh không đi nữa, em cũng chán. Huyền sững người, nhìn tận mặt đứa bé cùng xóm, tưởng như anh biết rõ lắm. Trong câu nói của nó có âm sắc mềm mại rất khó tả. Sau này họ thường nhắc nhau, có lẽ họ cùng ý thức được cái gọi là tình yêu đến bắt đầu từ buổi ấy. Mặc dù chỉ là nhớ mong, quan tâm đến nhau, nhưng hai người biết thứ tình cảm đó không bình thường chút nào. Anh Huyền, hôm qua em mơ thấy anh. Thấy anh làm gì? Ngượng lắm. Mơ thấy anh hôn em. Lại đây nào. Thôi, người ta cười chết. Làng quê không có chỗ hẹn hò, hầu như chỗ nào cũng là công cộng. Cho nên đến lúc họ mơ ước về nhau cũng không thể đẩy tình cảm lên thành dục tính. Huyền có một say mê thầm kín, biến thành khát vọng vào năm học cuối cấp phổ thông. Đó là muốn làm người nghiên cứu thiên văn. Nhưng các trường đại học của Việt Nam không có ngành thiên văn học. Huyền đã buồn mất mấy tuần. Thanh bảo, thôi, anh thôi chuyện xem mây nhìn gió, chuyện bầu trời xa vời vợi đi. Lần đầu tiên Huyền thấy Thanh xa cách, đã không chia sẻ thì không hiểu nhau. Con người Thanh giống như mọi đứa con gái ở làng, chỉ lo đến cuộc sống tiền tài. Huyền bất lực. Họ giận nhau mất mấy năm. Khi Huyền vào học khoa tin học, anh không còn ý liên lạc với Thanh nữa, cho đến khi cô xuất hiện ở Hà Nội học khoa du lịch. Hai người đã trở thành người khác, làng quê thì xa, Hà Nội ầm ào, vui vây bủa lấy họ. Tình cũ nồng nàn sống dậy, và lần này không còn sức gì cản được tình yêu của hai người. Những ngày tháng đầu đời cuộc sống khó khăn mà hạnh phúc viên mãn, túp lều tranh của hai người bấy giờ có hình hài là căn hộ 60 mét, thuê trong khu tái định cư của Trung Hòa. Những người bị giải tỏa ở khu vực trung tâm nhận nhà ở đó và nhiều người mang nếp sống phố thị về khu nhà chung cư. Hành lang hẹp vẫn có hàng dưa cà, hàng bánh kẹo, trẻ con chạy huỳnh huỵch khắp hành lang. Người lớn quát nhau inh ỏi, ấy thế mà hai anh chị mới cưới Huyền Thanh đến đó. Người ta thấy họ lúc nào mặt cũng ngời ngời hạnh phúc. Bao giờ chúng ta có nhà? Thanh hỏi. Và cô luôn luôn hỏi câu ấy. Nhà đây chứ đâu? Huyền nói. Nếu mua thì mua ở đâu được? Em nghĩ kỹ rồi, mình không có khả năng mua nhà ở khu thương mại, chỉ có thể mua ở đây thôi. Huyền gạt đi. Vẫn đang ở đây, tự nhiên lại đi vay mượn để chỉ mua một cái nhà thỏa mãn là nhà của mình. Thanh bực bội. Anh này, anh không nghĩ mình phải có nhà thật à? Huyền không nói nữa, cắm đầu vào máy tính. Huyền thật sự không thấy bất tiện khi ở trên tầng 16 của một khu chung cư tái định cư. Giá thuê rẻ, giá các loại dịch vụ cũng rẻ. Trên tầng thượng, anh đã đặt một cái kính viễn vọng tự chế, hàng đêm ngắm bầu trời trong tiếng gió vi vút, hoàn toàn yên tĩnh. Những rì rầm của mặt đất không bận đến tầng không gian này. Thanh bỏ nghề du lịch, làm tiếp thị cho một công ty thực phẩm của họ hàng. Với vốn kiến thức rộng và tài ăn nói, tư duy linh hoạt, ai cũng cảm phục Thanh là người làm việc giỏi giang. Qua 2 năm, cô lên cấp trưởng phòng một cách xứng đáng. Vì cơ hội thăng tiến mà kế hoạch đẻ đứa con đầu lòng của cô cứ bị hoãn mãi. Chúng ta đã lớn lên từ trên ruộng, cũng đến được Hà Nội mà lập nghiệp. Con cái nó sinh ra ở đây, làm sao chúng nó không đến nước Mỹ học hành được? Huyền càu nhàu với vợ. Anh muốn con cái lại khổ ải như chúng mình à? Ở quê còn sướng, anh đi chăn trâu còn nghển cổ nhìn trời. Ở đây không tiền chỉ làm hầu hạ cho bọn có tiền, nhục lắm. Cứ như vậy, cuộc sống vợ chồng vẫn đi qua mọi cung bậc mà chưa có được một đứa con. Cho đến một hôm, đó là đêm muộn, Huyền từ tầng thượng tụt xuống nhà qua cầu thang, mèo trèo. Anh trở về nhà, giật mình khi thấy vợ đã nằm khỏa thân trong buồng. Anh tưởng em đi công tác, Huyền ngạc nhiên. Anh thích em đi công tác lắm à? Đó là vì kế hoạch của em như thế. Anh lúc nào cũng mê mải chuyện đâu đâu, anh coi em ra gì đâu. Thanh bắt đầu nức nở. Ơ hay, thì có gì đâu. Có gì đâu, đúng là không có gì, không nhà, không tiền, không gì cả. Huyền tức tối. Không con cái mới là không có gì, nhá. Thanh kêu lên. Trời ơi, tôi khổ thế này. Huyền không nói gì nữa, anh bật máy tính lên. Thanh chạy ra, cô cầm cái cán chổi lau nhà phang thật mạnh vào màn hình máy tính. Huyền bỏ đi xuống sân ngồi. Đêm, Huyền không nhìn lên trời nữa. Anh ngồi hồi lâu gục xuống đất. Dế kêu nỉ non, kiến chạy thành hàng khiêng vác một con sâu còn dẫy giụa. Hai con gián đang hì hục đuổi bắt nhau. Một khoảng con vườn hoa bỏ hoang ở góc sân cũng là một thế giới côn trùng. Nếu không có khoảnh khắc ấy, Huyền cũng không hề ý đến cái khoảng tối tùm cỏ dại bằng cái giường đôi này. Trong khi đó, trên cái giường đôi của anh cũng đang có một cuộc chiến tranh lạnh mà khủng khiếp. Nó âm ỉ. Dù Huyền vô tư đến mấy, anh cũng lờ mờ đoán định, cũng cần một hôm như hôm nay mà bùng phát. Thời gian gần đây vợ anh hay đi công tác xa, cô ấy ăn diện, môi son má phấn và cô ngày càng đẹp. Một hôm cô tuyên bố, em không cần anh đưa em mấy triệu bạc nữa, tự em tính chi tiêu. Lúc đó Huyền nói, không phải chỉ là tiền, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm. Mấy cái đồng lẻ của anh thì cũng là tiền ảo mà thôi. Tiền ảo. Huyền bất ngờ tự nhiên hét lên như lạc giọng. Vợ anh tưởng anh muốn gây sự với cô nên cô vội xua tay. Đấy là em nói thế thôi, anh cứ để tiền mà tiêu vặt. Nhưng Huyền đang chợt tỉnh về một chuyện khác. Chính câu nói của Thanh khiến anh bừng tỉnh. Anh là chuyên gia về máy tính. Tiền ảo là thứ tiền vận hành trong hệ thống máy tính, nhưng nó lại có giá trị thật. Không ai hơn anh biết sẽ tìm kiếm chúng ở đâu. Từ đó Huyền tránh nói về đề tài tiền bạc. Hai người sống trong một nhà nhưng theo đuổi những đam mê riêng rẽ. Huyền đi làm cần mẫn, dân là máy tính không thể làm thế nào khác là phải dán mắt vào màn hình. Huyền cũng được phân công trưởng nhóm, nhưng lương hầu như tăng rất ít. Anh phải làm thêm, đi cài phần mềm, bảo dưỡng và quản trị hệ thống máy tính cho những nơi làm cửa hàng net, những đơn vị có nhiều máy tính. Tiền thêm nếm, anh đổ vào các loại sách vở, dụng cụ thiên văn. Có tiền, Huyền mua một bộ máy tính mạnh, mua cả màn hình, làm cái việc như người ta nói, đào tiền ảo. Còn Thanh, Thanh ngày càng trở nên quan trọng với cái công ty của cô. Công ty Thanh cũng ăn nên làm ra, họ ngày càng bành trướng, thêm chi nhánh. Và Thanh trở thành một người được khá nhiều người biết tiếng. Người ta bắt đầu quen với việc gọi Thanh là nhà doanh nghiệp, nhà CEO rất hot. Vợ đi công tác xa nên Thanh được tự do. Cuối mùa hè, bầu trời đêm thăm thẳm, dường như những ngày không có mây, thiên hà bung ra thêm hàng vạn ngôi sao. Trong trường hợp này, thị giác bị đánh lừa. Vô vàn sao vẫn ở đó, nhưng chỉ đến lúc nào nó hiện ra. Ở nơi xa xôi mắt thường không thể thấy, có hàng hà xa số vũ trụ. Những ngôi sao xa cũng có cuộc sống riêng, có sinh, có tử. Là một người làm máy tính, Huyền không nguôi nghĩ cả vũ trụ bao la là một bộ máy tính hoàn chỉnh đang vận động. Anh đã bật cái công tắc để cho số phận này hạnh phúc, số phận kia bất hạnh. Nếu có Chúa Trời, Chúa phải là một lực lượng siêu nhiên. Anh Huyền, cho em xem với. Tiếng lanh lảnh của cô gái khiến Huyền quay lại. Đó là cô Mẫn hàng xóm. Cô bé đang học thể dục thể thao. Lúc nào cũng thấy cô ăn mặc như con trai, đi lại ồn ào, nói năng bỗ bã. Có lần Huyền khuân cái giá để ống kính rất cồng kềnh phải đưa lên sân thượng. May có Mẫn, cô thon thót leo trèo như một con mèo. Mọi việc hoàn thành nhanh chóng. Chính vì vậy Mẫn hay trò tò mò hỏi Huyền, làm gì trên sân thượng. Bây giờ thì cô gái bạo dạn đó đến gần. Rồi gần như vồ lấy ống kính, nhìn ngắm lung tung. Mãi rồi Huyền mới dần dần khiến cô bớt kích động, lắng nghe anh giảng giải. Phải nhìn như thế nào mới biết được chứ? Vần vò hồi lâu cái ống kính thiên văn, Mẫn bắt đầu chán, mặt cô ngây ra. Không biết làm sao mà hàng ngày anh lại cứ ngắm một ngôi sao nhỉ? Huyền cười, một ngôi sao cũng như một con người, hàng ngày gặp mà mấy ai hiểu được. Mẫn lắc đầu, chịu anh, thảo nào chị Thanh cứ ca cẩm anh nhiều thế. Huyền không để ý, anh nói hùng biện. Ví dụ em vẫn sinh sống, chạy nhảy, chơi đùa, đi học, đi làm, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy tâm hồn em, không phải ai cũng biết rõ con người em. Người xa lạ không biết em, người biết em thì biết tên tuổi, chỗ ở, người thân hơn thì lại biết tính cách thế nào, thích gì, vân vân. Vũ trụ cũng vậy thôi. Người ta chia vũ trụ ra 88 chòm sao có phân định rõ ràng, từ đó mà đánh số như địa chỉ, các sao có tên, có tuổi. Đó là cuộc sống riêng của nó. Anh Huyền! Bỗng cô Mẫn đang ôm lấy cái ống kính kêu lên thảng thốt. Ống kính đó là cái kính phụ, dùng để nhìn xa. Huyền lắp thêm để tinh nghịch, chơi bời chứ không có tác dụng thiên văn. Ống kính đang trúc xuống, Mẫn nói như người bị mệt. Thôi, anh không nên nhìn. Nhưng Huyền đã giành lấy cái kính ấy mà nhìn. Đêm hôm khuya khoắt, đường phố vắng vẻ. Một cái ô tô đỗ lù lù ở bên đường. Hai người đang ôm hôn nhau. Họ hôn từ biệt. Một người là Thanh, vợ Huyền. Huyền trấn tĩnh rồi nói. Có gì đâu, vợ anh sống hiện đại. Họ ôm nhau thơm má là thường. Không thơm má nhá. Thôi em về đây. Mẫn len lén đi như là bị bắt lỗi. Mẫn đã bước đi rồi. Nhưng cô cứ nhìn lại. Đột nhiên có một sức ép nào đó khiến cô không đi nữa. Sau phút nói cứng, Huyền như mất hết sức lực ngồi phịch xuống. Anh không khỏi buông một tiếng thở dài. Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh. Đáng lẽ em phải gọi anh bằng chú, vì anh gọi bố mẹ em là anh chị. Ừ, xã hội rộng lớn. Anh có biết tên hết các ngôi sao kia không? Em có biết hết tên người trên trái đất không? Em nghĩ mai sau em chỉ cần biết một người. Sau câu nói của Mẫn, bỗng một vệt sáng băng ngang bầu trời. Mẫn thảng thốt. Đó là một ngôi sao chết hả anh? Huyền lắc đầu. Có thể. Nhưng cũng có thể chỉ là một vết pháo hoa của ai đó bắn lên. Hai người cứ ngồi như thế. Chuyện linh tinh lang tang hồi lâu. Nếu ai biết Mẫn hàng ngày sẽ ngạc nhiên sao cô lại có những lúc nói năng mềm mại khác hẳn như thế. Huyền cũng thấy nhẹ lòng. Cảm ơn Mẫn nhé. Khuya rồi về thôi. Cả hai đứng lên thì bất thần nhìn thấy một người đã đứng gần đó. Người đó là Thanh, Lúc đó Thanh mới lên tiếng. Về làm gì? Cứ ngồi mà tâm sự. Nói rồi cô đi về phía cửa, chui xuống. Tình thế bất ngờ với cả Huyền và Mẫn. Mẫn vội chạy theo kêu lên. Chị Thanh, đừng hiểu lầm em. Em chỉ lên đây chơi thôi. Thanh vẫn hì hục leo xuống. Mẫn xuống theo. Thanh là người đàn bà từng trải. Còn Mẫn chỉ là một đứa bé mới lớn. Người đàn bà biết mình đang nắm được bảo bối nhìn thấy anh ả ngồi với nhau trong đêm vắng. Đứa bé thì hết sức thanh minh cái lý ngay ngắn của mình. Càng thanh minh càng yếu ớt. Mẫn nói gấp gáp. Thanh thỉnh thoảng mới buông một câu cay cú. Khi Huyền vào đến nhà, hai người đàn bà, con gái ấy mới có vẻ căng thẳng lắm. Anh ôn tồn bảo Mẫn. Em yên tâm về đi, không có chuyện gì. Mẫn quay đi rồi, nếu như Thanh không cố nói một câu. Yên tâm mà tán tỉnh nhau đi. Thế là Mẫn quay phắt lại. Này, tôi nói cho chị biết nhé. Chị vừa đi con Range Rover ai đưa về? Ai chia tay ai? Hôn hít nhau say đắm thế nào? Chị tưởng không ai biết à? Thôi, Mẫn không phải nói. Đêm rồi để mọi người ngủ. Ót con mà đĩ, Thanh nói lớn. Anh sao phải hèn thế? Mẫn nói với Huyền. Anh cho chị ấy biết, cái ống nhòm xa anh để trên kia, không chỉ nhìn trời mà còn nhìn được xuống đất. Nói rồi Mẫn bỏ về. Huyền muốn nói một câu gì đó thật mềm mỏng, tựa như nhận lỗi với Thanh. Dù gì thì anh cũng đã để xảy ra tình huống trớ trêu này. Nếu như Thanh không đổ nước vào đống tàn cho chung sống, Thanh kêu lên. Tôi đã chịu đựng một ông chồng hâm nghèo kiết xác lại còn nhăng nhít. Đêm đó là một giọt nước nhỏ vào cái ly gia đình họ mà sự riêng rẽ đã ngầm chứa dâng đầy. Nước đầy ly thì tràn, bất hạnh đầy thì gia đình vỡ. Hai người chán nhau đến nỗi, sau đó họ không còn cãi nhau được nữa. Thanh chuyển đi chỗ khác, Huyền tiếp tục ở lại căn phòng đã thuê. Giai đoạn cuối khi vợ Huyền còn ở nhà, thực tế là hai người đã không còn quan tâm đến nhau. Nên khi vợ ra đi, Huyền không thấy có gì khác cả. Anh vẫn đi làm đều đặn. Thời gian rỗi rãi thì lên sân thượng ngắm trời. Mọi người ở khu chung cư biết gia đình Huyền trục trặc, vợ đã bỏ đi, nhìn Huyền có vẻ ái ngại. Người ở khu chung cư tuy là thị dân, nhưng nếp sống nếp nghĩ không khác người làng. Chuyện gì cũng không qua được những bà buôn chuyện. Rồi chính những bà sồn sồn gặp Huyền nói thẳng. Chú đi bước nữa đi, vợ sinh vợ giỏi là vợ người ta, đời thiếu gì người hiền lành ngoan ngoãn. Huyền cứ ừ ào, vâng ạ. Hôm nọ tôi thấy cô ấy trên truyền hình, gớm, sao có người lại ăn nói giả hoạt thế nhỉ? Thế ạ, cháu bận cũng không xem. Cô ấy còn nói phải biết làm giàu chứ nghèo thì khổ lắm. Biết ngay là ám chỉ chú Huyền đây. Nghèo như chú thì làm sao cô ấy chịu được? Ý thế đấy, có gớm không? Thế ạ? Cả chung cư đã truyền tụng câu chuyện Huyền bị vợ bỏ đi là vì anh nghèo, còn cô ấy thì ngày càng giàu có, ngày càng thành CEO hot. Mẫn từ hôm xô xát với Thanh đã tránh mặt Huyền. Huyền chủ động tìm gặp cô gái nói chuyện. Anh muốn cho câu chuyện qua đi. Dạo này em cũng bận bịu lắm. Cuối khóa, thực tập này, đội tuyển này. Em chơi môn gì? Em chơi bóng chuyền. Hôm nào đánh giải ở đâu, bảo anh đến để anh xem. Anh có thời gian không thôi? Câu chuyện thoải mái khiến hai người cùng cảm thấy không còn vướng bận gì. Cái ấn tượng xấu của buổi ghen bóng gió như một cái dắt răng, giờ trôi tuột. Mẫn không hỏi gì đến Thanh, Huyền cũng không phải nói lại. Như thể cùng hiểu rằng cái chung cư này không còn người đàn bà đã từng là vợ của Huyền. Mẫn đi rồi, có một người đàn ông đi theo Huyền mà anh không biết. Chỉ đến khi mở cửa xong, Huyền mới nhận ra ông ta và mời ông vào nhà. Chú Huyền, chú là người tốt, nhưng vợ bỏ đi rồi thì là đàn ông độc thân. Con Mẫn nhà tôi là đứa con gái mới lớn, dính vào chuyện ầm ĩ với cô Thanh hôm nọ là đủ rồi. May mà hôm đó chỉ một hai nhà quanh đây biết. Huyền bị bất ngờ, mất đến mấy giây ú ớ rồi mới nói. Thưa bác, để cháu pha nước mời bác. Thôi tôi không uống nước. Anh cũng nên có ý đừng gặp con Mẫn nhà tôi nữa. Nó vô tư trong sáng. Chỗ đàn ông với nhau tôi nói thật. Vâng, có gì đâu ạ. Quay ra thì ông bố Mẫn đã về rồi. Bẵng đi khá lâu, một hôm Huyền cặm cụi trên tầng thượng thì bất ngờ cô Mẫn xuất hiện. Gương mặt cô con gái buồn héo úa, tóc tai sổ tung, ánh mắt mệt mỏi. Em chán đời. Mẫn bu một câu rồi phịch xuống. Năm mới hôm nay, bỗng nhiên em nghĩ, giá em có một chút đam mê như anh thì chả có nỗi buồn nào đánh đổ anh được. Vợ bỏ vợ khinh cũng mặc kệ. Ôi giời, em không thế. Em làm sao, nói cho anh nghe. Nói anh cũng chả làm gì được. Ít nhất thì anh chia sẻ, em sẽ không còn buồn. Chuyện ở trường, mà thôi. Thôi thì khóc đi cho vơi buồn. Em à, em mà khóc được. Này anh Huyền, sao anh làm cái máy tính mà lại mê thiên văn? Hai chuyện đó có liên quan gì đâu? Liên quan chứ. Vũ trụ là một cái máy tính lý tưởng. Nó vận hành tuyệt vời đến mức người ta không biết bao giờ mới hết ngạc nhiên. Người ta làm ra máy tính cũng mô phỏng vũ trụ thôi. Em chịu. Em thì chỉ nghĩ bây giờ và sau này làm gì ra tiền. Em có tin là những cái máy tính của anh đang làm ra tiền không? Anh được bao nhiêu một tháng? Rất nhiều. Tiền ảo. Thảo nào chị ấy bỏ anh. Xem sao băng không? Trời ơi, sao thật em còn chả xem. Thôi, để em xem sao. Mẫn đi đến nhìn vào ống kính, lát sau trầm trồ. Đẹp quá. Ôi, giá như em chết, em cứ nghĩ nếu được tung xác thành nhiều mảnh sáng lấp lánh để cho mọi người ngắm nhìn, thì em cũng chết ngay được. Sao lại nghĩ linh tinh thế? Mẫn không nhìn nữa, nói. Em muốn đi tập huấn cùng đội tuyển, nhưng em không có tiền. Em chưa đến cấp bậc được tài trợ. Nhưng nếu không đi được thì sau này đánh đấm gì? Có nhiều đứa gia đình có tiền nên nó đi. Bao nhiêu? Gần 10.000 đô. Thế thôi à? Bất giác Huyền thốt lên. Thế thôi. Anh như người trời. Ít khi tiêu đến 100 đô nên không biết nhà như nhà em lấy đâu ra 10.000 đô. Anh là người trời đây. Anh đọc được bầu trời. Bầu trời lặng lẽ nhưng tiền nhiều như sao. Ôi giời em chết mất. Những lãng mạn cũng có cái hay là chữa nỗi buồn anh nhỉ. Hôm đó chuyện tiền bạc của Mẫn đã đánh một cú mạnh vào tâm trí Huyền. Anh quyết định xem xét xem mình có tài sản bao nhiêu. Cách đây nhiều năm, khi đồng tiền kỹ thuật số thường gọi là tiền ảo mới xuất hiện, mấy trăm đồng tiền Bitcoin mới mua nổi một ổ bánh mì. Không lâu sau, dân công nghệ thông tin bắt đầu chuyện đào tiền ảo. Huyền cũng chơi chơi, anh cũng đào, như một cách thực hành công nghệ để nâng cao nghề nghiệp. Những mạng máy tính mà anh quản trị ở các quán net đều được Huyền cài phần mềm đào coi chạy âm thầm. Sau thời mới xuất hiện, khi giá đồng tiền ảo tăng lên, đúng thời Huyền không phải đưa tiền cho vợ nữa. Anh tích cóp mua mấy trăm đồng Bitcoin nữa. Được ít nào chuyển vào ví điện tử, rồi cũng dần dần quên đi. Sau này đồng Bitcoin trở nên khó đào, Huyền không để ý đến chuyện đào Bitcoin nữa. Bởi chỉ vì thực hành công nghệ, một khi đã thành thạo thì anh không hứng thú nữa. Và nhịp sống đều đều bình dị khiến Huyền cũng chẳng lo lắng về tiền bạc. Thỉnh thoảng xem tin tức, thấy lúc thì đồng tiền ảo tăng vùn vụt, lúc lại giảm. Nhưng tổng thể thì tăng lớn. Với giá đồng coin khi xưa mua được ổ bánh mì thì giờ đây có thể mua không phải một mà nhiều cái ô tô phân khúc sang. Huyền cũng phải sững sờ khi tính chuyển giá đồng tiền Bitcoin mà anh đang có ra tiền Việt. Ô, một dãy số, hơn 10 chữ số. Việc đầu tiên là Huyền gọi Thanh về ký đơn ly dị. Thanh vui vẻ ký, như rũ được một ông chồng hâm và nghèo khó. Hôm sau, Huyền lên sàn giao dịch, quyết định bán hết số coin mà anh có. Sau vài tuần, Huyền đưa Mẫn ra sân bay để cô đi tập huấn nước ngoài. Anh Huyền, đời vận động viên ngắn lắm. Em ra trường rồi phải bay nhảy chơi bóng, còn làm lụng để trả nợ anh. Cũng phải ra 10 năm nữa mới có thể nghĩ đến xây dựng gia đình. Anh giàu rồi, lấy ai cũng được. Ngày xưa có ông thầy tướng phán anh phải lập gia đình muộn mới tìm thấy hạnh phúc. Huyền mỉm cười, gương mặt anh thanh thản. Đó là một đêm mùa hạ, ngước nhìn bầu trời, vẫn chỉ thấy một khoảng không lặng lẽ. Chỉ có rất ít người biết trong khoảng sâu thẳm ấy có cuộc sống sinh động của ngàn sao. Huyền đã biết mỗi ngôi sao có số phận riêng. Và bây giờ thì Mẫn là người duy nhất biết Huyền chính là một ngôi sao rất lạ. Quý vị thính giả vừa nghe truyện ngắn Bầu trời lặng lẽ của tác giả Nguyễn Xuân Hưng. Tới đây xin được kết thúc truyện ngắn cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt quý vị thính giả.